Chào quý vị, đêm đầu tiên của Phật thất cuối năm. Chuẩn bị cái Phật thất này nó bận rộn dễ sợ luôn. Cái lý do chúng tôi cố gắng tạo cái môi trường để quý vị chỉ niệm Phật thôi, bỏ hết tất cả. Quý vị, những người nào mà có duyên muốn ở lại thì còn có chỗ quý vị cứ tự nhiên ở. Rồi cách chúng tôi chia sẻ cùng quý vị cái môi trường mà có lý tưởng cho việc tu hành. Khi quý vị tu những cái thất như vậy đó, có nhiều Phật thất là mấy cái khóa tu này, thiền thất, Phật thất là nó phá dễ sợ. Mấy cái nghiệp chướng nó tới, nó chặn lại cái vị phiền não để không có tu được. Nên nếu quý vị mà chịu khó mà tu á, trong cái môi trường như vậy thì được bảo vệ, mà đi ra ngoài thì sẽ bị hở, từ nó sẽ thọt lộc tới. Nó gần như là tốt gần bằng như khách sạn loại sang rồi. Để những người chân tu như chúng ta đâu cần chú ý tới cái chuyện đó. Đầu tiên hết, cái vị để ý không? Buổi sáng thì nắng, mà buổi chiều bắt đầu mình làm cái Phật thất á, khử hành Phật thất á, là nó mưa. Cái đó là một cái hiện tượng rất là cát tường. Cái vị thấy có khác gì không? Thầy không biết cái vị sao nổi trong cái giờ đầu tiên hết lại có tùy niệm Phật mà quên hết tất cả. Thường thường mà tốn 2-3 ngày mới quen. Năm nay bụi nhiên sao mà niệm Phật mà quên hết tất cả mọi chuyện rất là dễ dàng. Thầy thấy là cái khí ở đây trong cái Phật điện nó mạnh hơn lúc trước. Thầy không biết cái vị để ý chuyện đó. Thấy cái khí nó mạnh dễ sợ lắm. Như cái thầy tưởng tượng có. Đây là lần đầu tiên nó xảy ra cho thầy. Thấy rõ ràng cái những cái tượng Phật nó thay đổi cái Phật điện. Cái ông thợ điêu khắc, ông thợ điêu khắc, chào chúng ta với là sẽ gửi hình. Chiều nay cái vị tu hành là sao? Ngày hôm nay cơm chiên ăn ngon. Không nhận cơ bữa lần đầu tiên mà ăn cơm chiên nó ngon như vậy, nó thơm. Cơm chiên thơm mà không có tỏi. Thường thường vào tiệm ăn á, cơm chiên nó thơm mà tại vì nhờ có tỏi. Thành ra cái bí mật cái cô nhập lạc bí mật cơm chiên là thơm là gì? Là cái gì? Sao nó thơm như vậy?
Rồi.
Cơm chiên ngon lắm. Đương nhiên là chiên cơm chiên càng ngày càng ngon thêm. Tối hôm nay có thầy hiền trì sẽ soạn một chuẩn bị một cái bài pháp rất là quan trọng nói cho quý vị nghe.
Kính thưa chư Phật Bồ Tát, kính thưa hòa thượng sư ông, thượng tiên hậu quá, kính thưa thầy trụ trì, kính thưa tất cả các vị Phật tử. Tôi hôm nay tôi được hân hạnh trình bày quý vị về cái pháp môn tịnh độ. Thì quý vị tụng kinh Di Đà, nãy quý vị tụng hôm trước giờ mình tụng đến đó có cái câu rất là quan trọng là không đủ phước đức nhân duyên không thể sanh cái cõi tịnh độ. Cho nên cái phước rất quan trọng cho cái tại gia và xuất gia thì cũng cần rất là cần cái phước. Quý vị có phước á, quý vị nghe đại pháp quý vị tin liền à. Và thiện tri thức sẽ kiếm quý vị để dạy quý vị. Hồi trước á tôi nghiên cứu Phật giáo rất nhiều mà tôi không có biết, tôi tưởng đâu mình phải tìm thầy lên núi tìm đâu tìm. Thì khi mà gặp thầy Bổn Sư ở đây thì thầy mới nói là mình biết ở đâu mà tìm cái thiện tri thức sẽ tìm mình, khi mình đủ phước thiện tri thức sẽ tìm mình, dạy mình. Thì trong cái câu chuyện tôi kể quý vị nghe bữa nay sắp nói đây cũng vậy, cái phước rất là quan trọng. Và thứ hai là một cái quan trọng nữa là làm thế nào để trồng phước. Tôi đi rất nhiều chùa Việt Nam thì được dạy là chùa nào cũng là chùa, ở đâu cũng là tam bảo. Cho nên Phật tử Việt Nam kể cả tôi, thấy chùa nào cũng vô, thấy ông Tăng là mặc áo vàng dưỡng cúng, nghĩ là mình làm phước. Nhưng mà thật sự giống bây giờ tôi thí dụ cho, thí dụ bây giờ quý vị trồng vài trái xoài ở đây, dài trái mít ở Santa Ana, rồi dài trái ổi bên Texas. Rồi khi bạn quý vị được một cái mảnh đất thật là tốt, trồng hàng ngàn cây avocado hay một cái mùa gì đó, thâu bán biết bao nhiêu tiền, phải không? Thành ra cũng vậy đó, khi mà chúng ta may mắn, đủ phước, chúng ta gặp một cái đạo tràng. Chúng ta gặp một cái đạo tràng dạy chúng ta. Chẳng hạn bây giờ chúng ta may mắn là gặp cái đạo tràng theo cái pháp của Hòa Thượng Đương Quá. Chúng ta được dạy 42 thủ nhãn, dạy tất cả này gặp thầy dạy chúng ta. Phần hơn chúng ta đi vòng vòng mà rốt cuộc không có ai dạy. Tôi đi 12-30 năm nay đâu có ai dạy tôi được cái gì đâu. Đó, thành ra tôi nhấn mạnh quý vị là tạo phước mà phải biết mình phải có cái chỗ, mình trồng đúng cái chỗ thì mình mới được dạy, mới được lợi lộc chứ không. Cho nên tôi thiền biết bao lâu không có được gì hết, mà tôi gặp thầy ở đây lần đầu tiên. Tôi chỉ ngồi ba ngày thôi, đau khủng khiếp lắm, nhưng mà tôi nghe lời thầy tôi không buông chân ra. Thì hết ngày thứ ba tôi được sơ thiền. Cho nên từ đó về sau, bữa nay quý vị, tôi muốn chia sẻ quý vị là cái phước rất là quan trọng. Cho nên chúng ta phải trồng phước bằng mọi cách, cầu cái phước nhỏ nhất cũng phải làm, chứ không phải đợi phước lớn mới làm. Mà cái ác nhỏ chúng ta đừng có làm, thì dần dần chúng ta sẽ đi đúng đường, sẽ gặp thiện cho thức dạy chúng ta. Thì bữa nay tôi sẽ nói theo cái cuốn kinh này là Kinh Quán Vô Lượng Thọ. Trong này dạy bà Vi Đề Hy, bà Hoàng Hậu cách tu giảng sanh, nhưng mà cái đó không quan trọng bằng cái đó. Chúng ta sẽ có nhiều cách, nhưng mà ở đây nói cái duyên nào mà ông vua với bà Hoàng Hậu này gặp Phật Pháp, mà gặp Pháp giảng sanh mà rất là... Thì lúc Đức Phật còn tại thế đó, thì có cái ông vua đó tên là vua Tần Bà Sa La. Thì ông lớn tuổi mà chưa có con. Thì trong nước ông có một vị tu tiên rất là giỏi, nhưng mà ông cho sứ thần lên năn nỉ ông tu tiên, nói bây giờ thôi ông tịch sớm đi, ông đầu thai làm con tôi đi. Ông sứ thần ông tiên không chịu, chừng đã 3 năm nữa tôi mới tịch lại. Ông vua nói tôi già quá rồi, ông cho sứ thần nói năn nỉ mà ông cách gì ông chịu hết á. Thì ông vua mới nói sứ thần thôi bây giờ ông lên, lần thứ ba ông lên đi. Ông không chịu đó, ông lén, ông thình lình ông giết ông đi. Thì ông sứ thần ông lên lần thứ ba thì ông vua, ông tiên ông từ chối, thì ông giết. Thì trước khi ông chết, ông quá đau đớn, ông mới thề lên là ông vua dùng cái tâm và cái miệng sai người ta giết tôi, thì sau này tôi cũng dùng cái tâm và cái miệng sai người ta giết lại ông vua. Thì cái đêm mà ông chết á, thì hoàng hậu có cảm giác như là mình có thai vậy đó. Thì sau đó một thời gian thì ông vua ông hơi sợ, rồi ông mới coi tướng thì rõ ràng là ông tiên đã vô trong cái hoàng hậu và làm một đứa con trai. Thì cái thai rất là nhanh và rất là khỏe mạnh. Thì khi bà sắp sửa sanh đó, ông vua cũng quá sợ, rồi ông mới nói với mấy người trong cung vua, trong cung nữ đó, khi mà hoàng hậu sắp sửa sanh rớt ra, ngươi đừng có chụp để cho nó rớt đất nó chết đi. Nhưng mà đứa nhỏ nó chỉ có gãy một ngón tay út thôi, nó không có chết.
Thầy có nhớ cái chuyện đó không? Thì ra trước khi sinh ra có chuyện nữa. Lúc mà bà hoàng hậu bà mang thai đó, bà thèm ăn dễ sợ. Ông vua ông cưng vợ dễ sợ lắm, muốn gì là cho đấy. Hồi đó đó hoàng hậu là thèm uống máu của đức vua. Có nhiều người thì thèm ăn dưa hấu, người thì ăn cà lem, có nhiều người thích ăn gelato. Bà hoàng hậu bà thèm uống máu ông vua. Ừ? Ông làm gì thầy hiện kỳ?
Thì con nhớ là như là ông cắt cái máu ra và cho hoàng hậu uống.
Thành ra bà hoàng hậu chuyến muốn hút máu ông chồng. Cái đó là cái triệu chứng cho quý vị thấy không phải bà vợ ham máu, mà cái thằng con ở trong nó đòi máu ông cha.
Thì nó nghe cái thời bây giờ thì đứa nhỏ nó lớn rất nhanh, nó chơi thân với bà Lạc Đa lắm. Nhưng mà sau khi Đại Lạc Đa mà xin Đức Phật, mà thấy người ta cúng dường nhiều rồi ganh tị rồi hại Đức Phật đủ thứ, rồi xin Đức Phật dạy thần thông, Đức Phật không dạy. Thì cuối cùng ngài dụ ngài A Nan dạy cho ngài cách bay. Đại Lạc Đa bay được, mới lại biểu diễn cho A Xà Thế, ông vua con, ông thái tử coi. Đúng. Sau ổng biểu diễn cho ông A Xà Thế, thái tử A Xà Thế coi, rồi ổng mới nói thôi giờ tôi sẽ giết Thích Ca Mâu Ni, thì tôi dành cái giáo đoàn ông, thì ông giết cha ông đi, ông dành cái ngôi vua là tôi. Thì ông nói là chờ ông vua truyền ngôi lâu quá, cho nên ông mới giam ông vua luôn, bắt ông lên ngôi liền, thế ông cha liền. Bây giờ quý vị chú ý này là ông cũng ra lệnh cho người ta giết lại ông cha, chứ không có tự tay giết. Thì bây giờ cái quả báo thì ông vua ông bị nhốt rồi, thì ông thấy không thể nào mà thoát được rồi, thì ông mới ngày thường á ổng chơi thân với một thằng Liên lắm. Cái này quan trọng nè, quý vị phải gần gũi thiện thức. Bên này ông vua này, trước khi ông bị giam, ổng chơi thân với một thằng Liên. Cái này quan trọng là mình phải ngày thường phải trồng phước, gần thường đi thức là mấy cái này nè. Thì một thằng Liên đó, thì cái tiền kiếp cũng vậy đó, là một tiều phu thôi. Thì cạo đầu giùm một ông Bích Chi Phật tu ở trong núi. và cúng một cái áo ca sa. Thì ngài mới nguyện rằng hai cái phước báo này tôi nguyện khi mà sau này tôi tu chứng, tôi có thần thông bậc nhất, thì gặp Thích Ca Mâu Ni và ngài Phật liền được cái ước nguyện đó. Vì cái thần thông đó mà khi mà ông vua bị nhốt rồi thì ổng cầu nguyện mà làm sao mà ngài Mục Trần Liên biết để mà tới cứu, thì ngài dùng thần thông ngài bay thẳng vô cung giúp đỡ. Thì ngài làm cái gì? Thì tối mỗi ngày là ngài Mục Trần Liên vô trong cung, vô trong cái ngục á, truyền bát quan trai giới và chứng minh cho ngài, cho ông vua mỗi ngày mỗi thọ bát trai giới, truyền giới mỗi ngày như vậy. Rồi cộng thêm nữa là Đức Phật lại gửi thêm ngài Phú Lô Na vô thuyết pháp nữa. Phú Lô Na là bậc nhất trong tăng đoàn về thuyết pháp, tới thuyết cho ông vua mỗi ngày. Bởi vì ổng không có ra lệnh giết gấp, cho nên bà hoàng hậu mới lén mỗi ngày mới không cho ăn uống. Thì bà hoàng hậu mới là mang cái nước nho, làm mướn thợ làm một sâu chuỗi đặc biệt đựng nước nho vô, rồi bà trét bột trong người bả vô thăm ông vua mà lật sữa cho vua ăn. Chỉ ngoài cái đó không còn cái thực phẩm nào mà trong tù cho ăn. Thì một thời gian ông vua mới hỏi mấy người cai ngục chứ ông vua chết chưa. Thì cai ngục nó nói dạ chưa chết. Ông hỏi ông nổi giận, hỏi tại sao chưa chết. Thì tụi cai ngục nó sợ, nó nói là hoàng hậu lén vô làm vậy. Ông vua ông tức quá, ông tính giết. Thì nhờ mà mỗi ngày nghe pháp thọ bát con trai, cộng với đồ ăn hoàng hậu cho, rồi cộng với lại mà mấy vị tới thuyết pháp mỗi ngày, cho nên ông càng ngày sức khỏe càng sung mãn và không chết. Thì sau khi ông biết như vậy, biết là hoàng hậu nội tuyến vậy, thì ông mới giận quá, giam cho chết hoàng hậu luôn.
Kéo đúc bà ông vua con này nghe biết tin là mẹ mình đã đi ngược lại cái ý mình, thành kêu bà tới trước, rút kiếm ra nói phải mẹ nuôi cha đem đồ lén đồ ăn vào cho ông cha không? Bà nói có, bà sắp giết mẹ rồi, muốn giết bà mẹ mình. Thì cái người quân sư mới chặn lại nói: bệ hạ mà giết mẹ là cái tội tày trời này rất là tai hại, không thể mà thoát được đâu. Thành ra ông vua nói tao không giết được á thì nhốt bà, giam bà trong cái tù để cho bà chết đói luôn.
Thì bây giờ bà bị giam rồi, thì nãy tôi nói về cái phước đó, thì ngày thường lại bà hoàng hậu này chơi thân, rất thân với ông A Nan, cho nên bữa nay bà cầu ông A Nan vô, thì Phật cho A Nan vô và cho thêm một Kiền Liên vô nữa, lén cũng dùng thần thông mà vô vậy thăm bà. Nhưng mà đích thân Đức Phật dùng thần thông Đức Phật vô ngục luôn, tức là ba người vô gặp bà tại trong ngục. Thì khi bà gặp Đức Phật rồi, bà mới bứt tất cả chuỗi trang sức, rồi bà nói mấy cái này không cần nữa. Mấy cái này là cái cõi này nó khổ mà nó khốn nạn quá, tôi không có muốn sống cái cõi này. Thế Tôn chỉ giùm con cái chỗ nào mà không có con giết mẹ, mà cái thế giới ta bà mà cái khổ mình quý vị biết rồi, con không muốn sống cõi này nữa. Thì lúc đó Đức Phật đồng ý, Phật mới dùng thần thông trên cái đỉnh cái chân mày Đức Phật, chỗ cái bông trắng này nó chiếu khắp các cõi mười phương, các tịnh độ, các cõi Phật khác. Thì cuối cùng ánh sáng nó mới quay trở về ngay cái đỉnh Đức Phật, thành một cái đài và các cái cõi trên đỉnh Phật cho bà thấy, bà chọn. Nhưng mà đồng thời đó, khi mà ánh sáng nó trở về như vậy cho bà thấy các cõi tịnh độ để bà chọn đó, thì đồng thời Đức Phật phóng cái làn hào quang khác trên đỉnh Đức Phật qua ngay cái đầu của ông vua bên cái ngục mé bên kia, vô tầng Bà Sa La bên kia. Thì ông thấy Đức Phật vậy rồi, thấy thần thông, thấy ánh sáng Đức Phật vậy rồi, ông hoan hỷ quá, ông đúng 21 ngày ông chết thì ông đắc được tam quả A-la-hán. Thì cuối cùng bà Vi Đà Hy mới chọn là nói với Đức Phật là: thưa Thế Tôn, con muốn sanh vào cõi của Đức Phật A-di-đà. Thì trước khi Đức Phật dạy bà quán tưởng cái cách công phu này để mà tu quán tưởng 16 phép quán tưởng để mà sanh cõi cực lạc đó, thì Đức Phật ra cái điều kiện, ba điều kiện là cái người muốn tu giảng sanh á phải tu ba cái thứ phước. Cái điều kiện thứ nhất là cái người Phật tử đó phải có hiếu với cha với mẹ, với lại thầy tổ của mình, và phải có tâm từ bi không sát hại, và phải tu mười nghiệp lành. Cái điều kiện thứ hai là cái người đó phải quy y, phải hiếu dưỡng cha mẹ, phải thờ sư trưởng, không sát hại và làm mười điều lành, là cái điều kiện thứ nhất. Cái điều kiện thứ hai là người đó phải quy y tam quy ngũ giới. Và cái điều kiện thứ ba là người đó phải phát Bồ Đề Tâm. Phát Bồ Đề Tâm đồng thời phải làm cái gì nữa? Phải tin nhân quả, phải đọc tụng kinh điển Đại Thừa, và phải khuyên khích người khác tu.
Trời, bạn sao nó khó quá ha.
Và Đức Phật ra nói là Đức Phật mới nói ba cái điều kiện này đó, là cái nhân chánh nhân của mười phương chư Phật đều phải làm như vậy hết á. Và nãy tôi quên một chi tiết rất hay là khi mà ông vua thấy hào quang Đức Phật đó, thì ông vua chết mà chứng tam quả la hán đó, thì lúc bấy giờ đó trời Đế Thích và các hậu thế tứ thiên vương, các vị vua trời đều có mặt nhìn tận mặt thấy lúc mà ông Đức Phật như vậy đó. Thành ra bữa nay chúng ta có cái ông trong cái sáu người này, có ông Đạo Thiên Chúa 92 tuổi, từ nhỏ đến lớn là Đạo Thiên Chúa dòng, cũng đây cõi trời cũng ta tới mà theo Phật mà coi mà chứng kiến cái ông vua này lúc giảng sanh nè, lúc đắc quả la hán đó. Cho nên các cõi trời cũng tới cũng theo Phật mà học về cái này, chứ không phải là đạo Phật riêng của ai hết. Nên tóm tắt lại thì theo cá nhân tôi cũng vậy, cái đời tôi thì chỉ muốn dẫn sanh thôi, nhưng mà luôn luôn tôi tìm cách nào làm được cái gì phước thì tôi làm, và luôn luôn cảm giác không đủ, hả, có cơ hội là mình phải làm, tại vì mình không biết bao nhiêu đủ để mình vãng sanh, cho nên mình còn sức làm được và mình cứ làm phước. Và tôi học được cái thầy trụ trì ở đây, thí dụ như bữa nay quý vị tới đây nè, giữ cái hội bữa nay nè, từ sáng đến giờ đó, quý vị có tốn một số phước nào của quý vị có sẵn, chứ không phải đi phi đâu, rồi mất cái phước mà khi quý vị dự tối nay xong rồi giờ ra về, thì quý vị tạo một cái phước khác rất lớn vô cùng. Mình phải tiếp tục làm hoài, chứ không phải mình nói đủ mình ngừng đâu. Nên tôi nghe thầy ở đây dạy như vậy, và tôi thấy Hòa Thượng Tương Quá, Hòa Thượng Quảng Khâm đều cũng dạy như vậy. Kể cả người xuất gia, khi xuất gia mà xuống tóc thì người xuất gia đó cũng phải tạo lấy một số phước rất lớn của đời trước hay đời này của mình để mà được xuất gia. Thì giống mình có 10.000 mình xài hết 8.000 rồi, còn có 2.000 rồi, không đủ 2.000 để mà trong quá trình mình tu phải tạo thêm bỏ vô nữa, chứ không là không đủ, có phước ít thì mình sẽ bị dăng ra hoặc là mình không tu được. Thì mình phải làm hoài suốt đời, chứ không phải tới lúc nào mình nghỉ đâu. Cái đó là cái tôi học được với thầy ở đây, và các vị tổ cũng có nói như cái thầy nói. Cho nên Phật tử mà tới đây á, già trẻ gì tôi nói chuyện với họ cũng vậy, luôn luôn tôi khuyến khích người ta làm phước, để mà đủ cái phước để mà sống trong cái đời sống của mình hằng ngày, và đủ cái phước để mình tu. Bởi vì nếu mà mình cạn phước là không có làm gì được, thế gian cũng không làm được, mà sức thế gian cũng không làm được. Nó rất là quan trọng.
Cái thời mạt pháp có dạy cái chuyện đó lắm. Cái thời mạt pháp là khó nói chuyện đó, tại vì khi mình dạy người ta bố thí thì người ta tưởng là mình đang gạt người ta, đang moi tiền người ta, đang dụ người ta lấy tiền người ta. Thầy dạy 11 năm trời rồi, thì khi mà nói chuyện trồng phước lắm. Vì vậy những cái người có phước nhiều lắm mới có thể tới được. Những cái người không biết đó, người ta từ từ người ta vơi phước rồi tự động người ta tự động rút lui, lý do này lý do khác. Thầy chỉ quan sát thầy cũng nói vậy đó. Cái người xuất gia thầy mới dạy cái chuyện này là họ hiểu cái tầm quan trọng đó. Và riêng cái vị đó, thầy trồng phước ngày đêm, giống như ngài Tiên Hóa vậy. Cái vị biết ngài Tiên Hóa tới đây để mà trồng phước không? À, tới đây để có tu được đâu? Thì ông Tiên Hóa ông nói là phải chi mà tôi một có duyên, tôi có một sự lựa chọn, tôi muốn lên núi tôi ngồi tôi thiền thôi. Để tôi đâu có lên núi được, tôi phải làm việc, phải chữa bệnh cho người ta, phải dạy học trò, phải mở đạo tràng, đi đây này đi đó làm đủ. Sẽ cái vị đế cuộc đời ngài Tiên Hóa lúc trẻ mới có thể tu được. Từ khi mà ngài tới xứ Mỹ này là ngồi dưới cái hầm ngài thiền 6 năm trời. Sau 6 năm trời là không có thể ngồi thiền nữa, làm việc chỉ tới khi ngài chết luôn. Mỗi ngày thiền đương nhiên rồi, cái mình có mỗi ngày không thiền cái vị chết yếu. Nếu ông đó ông Tiên Hóa mỗi ngày ông có thiền 1-2 tiếng đồng hồ để mà duy trì cái sức của mình thôi. Mỗi ngày đi làm việc như vậy đó. Cả ngày làm việc như vậy thì ban đêm phải ngồi thiền 2 tiếng đồng hồ để mà duy trì cái sức của mình. Cái ngày Tiên Hóa hồi trước á là ngày thiền 2 tiếng đồng hồ trước khi đi ngủ. Rồi duy trì cái sức mình như vậy đủ sức chừng như thôi. Tại ngài bỏ cái sức lực của ngài, cái thời giờ của ngài để mà trồng phước. Cho quý vị thấy, cái đó quý vị thấy cái pháp đại, cái đó cái pháp của Đại Bồ Tát đó. Mấy cái ông A La Hán ngồi ông thiền, Mấy ông A-la-hán ngồi thiền ở trên núi đó là tại vì ông không có hiểu. Mấy ông Bích Chi Phật cũng ngồi thiền, ông đòi thiền không mỗi ngày á, trên thung lũng ở trên núi á, là tại vì cái ông nó chưa hiểu cái pháp làm việc. Đệ tử của ngài Trung Hoa làm việc, ngài Trung Hoa làm việc đủ duyên mới được thiền. Tại người ngồi thiền không phải là chuyện quan trọng nhất, quan trọng nhất của họ làm việc. Dễ sợ không? Phải trồng phước cái đó. Đừng ham thiền. Cái vị trồng phước mà đủ phước rồi, cái vị ngồi thiền 5 phút là xong. Cái vị không có đủ phước á, cái vị có thể ngồi thiền cả 10 năm, 20 năm, cả 20 kiếp mà cũng không đi tới đâu hết. Cái bí mật của Đại Thừa chắc quý vị biết đó. Đại Thừa chúng tôi làm việc thành được ông thầy mà sai làm việc á, là quý vị phải mượt bất cảm ơn.
Như quý vị thấy như Ngài Huệ Năng đó, vô trong chùa 8 tháng đâu có được tu gì đâu, làm không.
Quý vị không trồng phước tự động sẽ phải lọt đài.
8 tháng chỉ bữa cửi với vợ đâu có dạy tu gì đâu.
Sẽ vào trong chùa cái hệ thống vàng Phật thầy trồng phước. Hôm nay dạy thầy cái pháp thì thích ngồi thiền thôi. Mấy cái người Việt Nam cái máu mình là thích ngồi thiền đúng không? Yeah. Cái người Việt Nam là thích không thèm mà không thèm ham ăn này, không thèm ham xe này, không thèm nhà này, chỉ thích ngồi thiền đúng không? Yeah. Những người Việt Nam đặc biệt cho đó, họ chỉ ngồi thiền thôi. Họ thiền kiếp này kiếp khác, kẹt cứng một chỗ, đời đời kiếp kiếp. Cái máu của người Việt Nam mình là thích bị kẹt. Đương nhiên thiền sướng dễ sợ lắm. Yeah. Thiền được cái an lạc thành ai cũng thích cái đó hết á. Người Việt Nam không hiểu cái an lạc đó là cái tai hại cho mình, thèm cái an lạc đó. Yeah.
Tham chấp cái an lạc.
Người là cái vị mà làm việc á, vị làm việc cực khổ á, không bao giờ mê cái làm việc hết á. Không ai mà bị mê cái làm việc. Khi cái vị mà tu mà sung sướng là cái vị tham cái sướng đó. Cái mình mà tu mà thấy sung sướng, từ từ mình ham cái sung sướng, mình mê cái sung sướng đó. Nếu mình tu mình cực khổ, mình không bao giờ thèm cái cực khổ đó. Trừ phi những người đặc biệt thích cực khổ vậy sao. Ngày cô này cô nói, mấy người đà hàng có cái pháp tu của họ. Tới vào là thích tu ở chùa này, nhưng để tôi tu theo cái pháp của tôi. Mấy người Việt Nam sao biết được. Tới được tam thiền, kẹt cứng ở đó, 2 năm. Cái người sư phụ cô á, thương yêu cô dễ sợ mà không dám nói một tiếng. Nó cái người thầy mà Việt Nam biết cái gì, người thầy mà mình Việt Nam mình phải dốt, mình phải im lặng. Sau 2 năm mà lên được tứ thiền đã dạy rồi mà không tin. Thế có một cái người học trò đệ tử người Đại Hàng thôi mà không dạy, nó dạy ai bây giờ nữa? Dạy 2 năm mới làm được. Thế ngược lại cái ông mà thầy chữ thuốc á, mà thường thường trước thầy còn gửi đệ tử tới để ông chửi dùm đó. Cái ông bây giờ cũng khôn lắm, ông làm ông chữ bệnh khóa, ông nói cuối cùng ông mới suy nghĩ là ông này ông chữ bệnh còn hay hơn mình, ông sao ông cứ gửi người ta tới mình hoài cho kỳ dữ vậy. Bây giờ ông không nhận nữa. Ông nó kẹt ở tam thiền, ông thầy nói mặt ông nhìn mặt ông nói ông kẹt ở tam thiền nhất 10 năm rồi. Ông mới hỏi thầy làm sao tôi gỡ cái kẹt này. Con gửi kẹt này, thầy nói gửi thì ta dạy cho gỡ được, nhưng ta dạy xong con làm không được đâu. Nên thầy dạy cho ông á, nói tôi dạy cho ông để ông làm không được đâu, tôi dạy để ông biết cách làm để ông làm không được. Biết cách làm là một cái phước, được cái dạy cái phương pháp mà tu là quý vị hết phước rồi. Tại vì vậy mới làm không được, phải cần nhiều phước hơn nữa mới làm được. Đúng ý chấp như vậy. 2 năm sau vẫn còn kẹt, 3 năm sau vẫn còn kẹt, 5 năm sau vẫn còn kẹt như thế. Mà được người dạy đó nghe. Được người ta giảng pháp cho nghe. Mặc dù được giúp đỡ, rất người giúp đỡ rất là giỏi, mà cái người này không biết dạy nó, để nó cái ổng tới tam thiền tới tứ thiền. Cái ông này là ông thầy thuốc rất là giỏi, ông chữa biết bao nhiêu nhà tăng, hòa thượng, thượng tọa, chữa đầy hết, đủ hết. Mà chữa như vậy á, thì ông trồng cái phước với những người kia, cái phước đó vẫn chưa đủ để ông thoát cái kẹt của tam thiền. Kẹt là nhiều kiếp rồi.
Cái đó là cái hồi nãy tôi nói.
Việt Nam hay
thích kẹt. Có đủ tốt để mà thu hoạch đó. Nãy tôi thí dụ
nhắc lại cho quý vị biết, cái đại thừa chúng ta làm việc, quý vị tới thiền, tới chùa, tới quý vị ngồi thiền, chúng tôi mừng dễ sợ lắm, để quý vị yên thân. Từ từ bỗng nhiên ngồi thấy không tiến bộ nữa, có nghĩa là quý vị dùng hết phước mình rồi, và quý vị sẽ bị kẹt ở đó, quý vị phải trồng phước. Thầy dạy rồi, thầy dạy ngay lúc đầu, tại có một cái đứa đệ tử đà hàng, thôi phải dạy, có thử đuổi đà hàng nó dốt con chừng nào. Thầy đâu có giấu nghề đâu, quý vị, thầy mà giấu nghề thầy tạo nghiệp, thầy không bao giờ giấu nghề hết đó. Thầy dạy mà quý vị không biết thầy dạy cái gì thôi, thầy dạy mà quý vị có đủ phước, quý vị tự động sẽ biết làm. Thầy dạy mà quý vị chưa đủ phước làm không được đâu. Làm thầy dạy rồi, nhưng đều ông không biết trồng phước, thành ra biết cũng biết cách thôi chứ làm không được. Cái đại thừa là quý vị phải làm việc, phải trồng phước. Khi quý vị đủ phước rồi á, có đâu cần ngồi thiền 20 kiếp làm cái gì. Ngồi thiền 2 phút là xong. Cũng tương tự như vậy. Lúc đời học về tịnh độ đó, Ngài Thiên Hóa nói rất ít. Ngài giảng kinh Hoa Nghiêm, Lăng Nghiêm chẳng hạn, giảng rất là rõ ràng. Ngược lại cái tịnh độ đó, Ngài giảng về pháp tịnh độ đó, thì tiếng Anh rất là ít, mà tiếng Tàu cũng hơn bao nhiêu hết. Thường thường giống như thầy Hiền Trì, thầy phải đọc, đọc nhiều sách lắm. Thì có vấn đề thầy giống như là rất nhiều người quý vị nghe tối hôm nay, như quý vị muốn vãng sanh, thứ nhất quý vị phải báo hiếu cha mẹ. Thì chắc chắn thầy là lọt đại ngay lập tức. Cười. Thứ nhì là mình phải trả hiếu cho ông thầy mình. Thì chắc chắn thầy có nhiều thầy quá. Làm sao mà trả hết tất cả mấy ông thầy mình được. Thầy có nhiều thầy quá đấy. Quý vị phải từ bi nữa. Mình sống mà không hại người khác, sao mà sống làm cái gì? Quý vị phải trồng, phải tu thập thiện. Thập thiện là gì? Không được nói láo. Quý vị thấy nó khó dễ sợ. Nếu không như vậy, làm sao mà quý vị vãng sanh được? Thành ra cái kẹt chỗ đó, quý vị đọc sách không, nó kẹt vậy sao? Quý vị cái tờ dạy, Phật dạy rõ ràng trong kinh như vậy, mà quý vị theo cái lời dạy đó là rõ ràng quý vị không cách nào vãng sanh được hết. Cũng tương tự như vậy. Phật cũng dạy quý vị những phương pháp là nhập định, nhưng mà quý vị theo những phương pháp đó, quý vị làm không được đâu. Cái những cái lời dạy, lời chỉ dẫn mà quý vị mà nó rắc rối quá làm không được. Nhiều quá làm không được. Rồi về tổ sư, mà quý vị cần tổ sư. Cái đó là cái việc, cái bổn phận của những cái vị tổ sư. Đức Phật dạy những cái lời dạy như vậy, nhưng đều quý vị tu cái pháp đó phải làm như vậy, thì nó bao gồm hết tất cả những cái pháp đó. Có lý là không? Thầy nhắc lại cho quý vị nghe. Giống như có người có mặt tôi hôm nay, quý vị đọc sách không á, tại nó những cái lời dạy đó quá phức tạp đi. Người tổ sư đó, thì cái lời dạy tổ sư đó nó thích hợp cho cái thời đại này hơn. Mỗi người tổ sư đó phục vụ cho một cái đời. Những cái đời của thầy á, là Ngài Thiên Hóa Ngài dạy cho đời thầy. Cái đời thầy, thầy phải kiếm cách là dạy cái gì mà. Như cái đời của thầy á, thì cái pháp Ngài Thiên Hóa nó nặng, nó thiên về người cái người Á Châu. Cái thời của Ngài Thiên Hóa là Ngài dạy là có những cái người mà căn cơ họ là gốc, còn là gốc người Á Châu. Cái những cái lời dạy Ngài Thiên Hóa nó hơi thiên, nó nặng về cái văn hóa người Á Đông mình. Thành người Tây Phương người ta không có hiểu được. Thành cái đời của thầy là phải dạy quý vị theo cái sự hiểu biết của quý vị. Thầy phải đi học đại học. Phải học đại học để dùng những danh từ, những ngôn ngữ mà quý vị có thể hiểu được. Thầy cứ thắc mắc chuyện này lâu mà thầy vẫn hiểu. Tại sao có tổ sư? Thành cái nhiệm vụ của người tổ sư đó là cái ngày đó là phải giảng cái pháp, dùng những ngôn ngữ, những danh từ, những cách mà cái đời sau nó có thể hiểu được. Mỗi cái tổ sư họ lo phụ trách một cái nhóm người đó. Trong tương lai có một cái tổ sư đó sẽ dạy như người Đà Hàng. Hả? Thành cái vị lo mà đọc sách không thể nó hiểu đâu. Thành cái người nhiệm vụ người tổ sư là cho vị những cái người lời dạy để giúp cái vị và tiến bộ một cách lẹ hơn. Ai thắc mắc gì không? Có ai thắc mắc gì hỏi thầy Hiền Trì. Thầy bắt đầu dạy 11 năm rồi, thầy cứ thắc mắc ông tổ sư làm gì. Thầy cứ thắc mắc ông tổ làm cái gì. Ngày hôm nay tối nay thầy nghe lời Hiền Trì nói mà muốn vãng sanh và làm những chuyện đó, thế này làm sao mà tôi vãng sanh nổi. Có hiếu cha mẹ, trời ơi vừa phải thôi chứ, cha mẹ có hiếu làm sao mà tôi sống được. Thầy là theo cái văn hóa người Tây Phương quá lâu, thành thế nào mà trả hiếu được hết đó. Ai thắc mắc gì không? Cái Phật Pháp á, nó uyển chuyển như sao? Cái Phật Pháp nó không bao giờ cứng rắn như cái vị tưởng đâu. Chúng tôi phải uyển chuyển để có thể đáp ứng những cái nhu cầu của quý vị. Quý vị người Việt Nam, người Tàu, người Đà Hàn, người Mễ Tây Cơ cũng quan trọng. Mình phải có cái pháp, nó phải đủ uyển chuyển để nó hưởng ứng. Thành ra phải đang đợi cái ông nhị tổ, ông lộ mặt ra coi thử ông dạy ra sao. Không biết ông sẽ dạy quý vị, những người Mễ Tây Cơ ông dạy cái pháp gì, những người da trắng ông dạy pháp gì. Sao dạy những người Việt Nam thoát khỏi được tham thiền. Đâu cần ngồi thiền 5 phút là 5 tiếng mới giác ngộ, thế nó đâu cần đâu. 2 phút để kiếp này không được đâu. Nếu quý vị muốn giác ngộ, quý vị nói là tôi muốn giác ngộ, nhưng đều làm cái gì cũng được, trừ ra là ngồi xếp bằng mà đau chân thôi. Quý vị có thể, thầy có thể đánh tôi, thầy có thể hành hạ tôi, thầy có thể tra tấn tôi, đừng có bắt tôi xếp bằng thôi. Như vậy quý vị không bao giờ giác ngộ được đâu. Muốn giác ngộ làm cái gì? Kim muốn giác ngộ làm cái gì? Ti muốn giác ngộ làm cái gì? Xếp bằng. Cần làm gì? Thầy hiền giới. Muốn giác ngộ phải làm cái gì? Kiến tánh. Muốn giác ngộ phải làm cái gì?
Nghe lời thầy Trọng Phước. Tôi xin chia sẻ với quý vị để là xin lỗi để con quên. Là thầy của tôi nói pháp mà tôi sợ y lắm rồi, tôi không biết làm sao. Thì hồi hôm đó, hôm qua, thì tôi, tức là cái thầy nói nãy giờ đó, quý vị có phước thì quý vị mới tin, mới gặp thầy Hiền Trì. Thì tôi, thầy cho tôi 3 cái cuốn sách về vậy nè, tất cả các đời của thiền sư Trung Quốc. Thì hỏi mà tôi quýnh, tôi đâu biết kiếm cái gì để tôi nói đâu. Thì tôi chọc đại anh cuốn, tôi dở, tôi đọc sơ sơ mấy cái highlight lâu lắm rồi, cả năm nay rồi. Thấy hay quá, lần tới, không biết có tác giả nào. Thì cuối cùng thì ngài nói câu thế này nè, quý vị có phước thì sẽ gặp thiền thức, mà gặp thiền thức rồi sẽ tin rồi đắc đạo, không có suy nghĩ. Thì té ra cái ngày đó là ai, là ngày tổ Lâm Tế, cũng nói như thầy phải có là phước.
Cái chùa mình là tu hai cái dòng thiền, mình có hai cái dòng máu, dòng máu Lâm Tế với máu Quy Ngưỡng.
Cái đoạn đó rất là hay, để nếu mà mai có dịp hoặc là mai chia sẻ vậy.
Cái dòng Lâm Tế là cái dòng mà cho cái thời đại này. Cái dòng Lâm Tế là cái dòng cho cái đời, cái thời mạt pháp này. Có một số người cái vị may mắn có đủ phước. Thì những người có phước á, phải dùng cái pháp Quy Ngưỡng dạy cái vị. Thì cái vị mới lên nổi. Cái đời đó, cái trình độ đó thì cái sự thành tựu quý vị nó cao hơn nhiều. Tùy cái phước báo của quý vị. Thành này Hiền Trì sẽ trả lời, muốn cái gì, muốn giác ngộ, làm cái gì?
Phải trồng phước và tin tưởng vào, khi gặp thượng giới thức rồi thì tuyệt đối tin tưởng, dạy cách nào làm thì cứ theo để mà làm.
Muốn giác ngộ thì thiền trí thức dạy gì thì làm đấy. Tương tự như vậy, cái bị đoán thử là muốn vãng sanh cần làm cái gì? Muốn vãng sanh cũng như vậy, thiền thế sức lại làm gì thì làm đấy. Khi mình mà đọc cái ba cái điều kiện đó, khi đọc xong là cái việc bỏ cuộc thì xuôi tay. Đọc cái phần này thì nói cái này là đừng nói chuyện vãng sanh với tôi nữa, để tôi thiền. Cái vị thì nó làm nổi, làm được. Chuyện rất là quan trọng. Cái này là cái tai hại nhất của cái thời mạt pháp này. Nhất là trong cái xã hội Tây phương này, cái cách óc suy nghĩ của người Tây phương, và riêng ở xứ Mỹ này không, mà ở Việt Nam cũng vậy, ở bên Tàu cũng vậy, cái thời buổi tụi trẻ đời này nó nghĩ như vậy, nó suy nghĩ như vậy. Nó bình dễ sợ lắm. Cái văn hóa cái Tây phương đời này là coi ai là mình là số một, thằng quý vị phục vụ cho tôi. Cái thế hệ trẻ bây giờ quý vị nó mở miệng ra nó đòi không, nó đòi hỏi phải không? Cái đó nó sai lầm, nó tai hại dễ sợ. Làm sao quý vị có thể mua được cái giác ngộ? Quý vị nghĩ cái giác ngộ nó trị giá bao nhiêu? Vãng sanh cũng vậy. Vãng sanh trị giá bao nhiêu? Những cái đứa mà nó nghèo á, nó mới đòi mua, nó mới đòi. Cái đứa mà nó có phước á, nó làm việc. Cái đứa không có phước á, nó không làm việc. Khi mà cái vị đủ phước rồi á, lúc đó mới dạy cái vị. Dạy cái vị mà cái vị chưa đủ phước á, cái vị sẽ mất hết phước. Cũng giống như cái vị vào đại học vậy á, mà học những cái lớp đại học trả tiền xong hết rồi mà học không có nổi.
Đúng rồi.
Cái đại thừa chúng ta là làm việc. Quý vị làm việc mà khi phải đủ phước sẽ được dạy. Chưa đủ phước không dạy đâu. Cái thời mạt pháp nó khó như vậy đó. Nó một cách trắng trợn như quý vị thấy. Phải có đủ phước mới được dạy. Sau khi được dạy rồi còn phải làm việc cực khổ hơn nhiều nữa. Phải tạo phước càng nhiều hơn nữa mới có thể làm được. Giống như thầy nói đó, cái chuyện hồi nãy thầy kể câu chuyện đó, thầy dạy cái ông thầy thuốc đó, thầy nói thẳng là ông làm không được đâu, ông không đủ phước. Mà những cái người mà dạy ông á, không biết dạy ông là tạo cái phước, nó dốt như vậy đó. Thầy nhắc lại, nó tóm lại cái vị á, nó tóm cái vị á, mà gặp cái pháp, đại pháp đó, pháp thiền, pháp tịnh độ. Thứ nhất, quý vị có tiền phước mới gặp được. Kiếp trước quý vị mà không trồng phước á, đừng có hòng. Thì được thứ nhì là quý vị khi mà đủ phước sẽ được dạy làm sao để mà giác ngộ, làm sao cần làm cái gì để mà được vãng sanh. Thứ ba, quý vị đủ phước sẽ làm được. Không đủ phước làm được. Nghe rõ không? Mà cái thời mạt pháp là khó dễ sợ lắm. Tôi giỏi như vậy, tôi thông minh như vậy, tại sao không dạy tôi? Vấn đề không phải là thông minh, vấn đề là cái vị có đủ phước để mà hiểu là không hiểu. Cái Phật pháp mình không cần thông minh. Những cái người ngốc dốt mà vẫn có thể giác ngộ được như thường, họ có thể đủ phước, họ làm được theo cái lời đã được dạy. Ai thắc mắc gì không? Phải riêng cái vị đó. Thầy trước, nếu trừ phi thầy Phật thôi, thầy vẫn phải trồng phước như thường. Thầy phải trồng phước để được dạy. Tất cả chúng ta đều cùng một cái vấn đề hết đó, là phải trồng phước mới được dạy. Và phải trồng phước để mà có thể làm được. Thầy nói cái vị biết đó, thầy cũng phải làm việc, giống sư phụ thầy phải làm việc nữa. Chúng tôi phải cực khổ như quý vị, nó phải sung sướng vậy. Ai thắc mắc gì không? Nếu không ai thắc mắc gì, mình ngừng lại ở đây.
Cảm ơn thầy, cảm ơn quý vị.